Đó. Cho nên lần này chúng ta không, chúng ta phải đi tới thời đại khai thông lấy mình, hòa cảm với tất cả, nó chuyển tiến lên trên rồi, chứ không có nói cái chuyện thế gian thế sự không đi lên trên. Pháp tôi được sự chứng minh của mọi người hơn trước khi tôi như vậy là tại sao? Như vậy là bốn câu thơ bữa nay ở đầu bài đã nói rồi. Khứ trượt niên thanh, bạn đã đuổi được cái phần trượt điển thì còn thanh điển. Cái thanh điển nó hòa cảm với tất cả thì cái ánh sáng ai là không thích, cái sạch sẽ ai là không kính mến, cái thông to ai không muốn gặp, thì tự nhiên bạn đã thanh lọc lấy bạn, cho nên bạn được nhiều người kính mến. Chứ không phải tại sao anh mà có cái sau cái khổ là cái sướng ở trong đó. Tôi nói với mấy người bạn, tôi thấy tu cái này hay quá, sướng quá. Tôi đi kiếm mấy người bạn, tôi đang mê muội ở thế gian, tôi nói với mấy bạn nên tu đi, đừng có không có tu sau này bạn chết thành con ma. Nó nói tao thành ma, tao mà thành ma rồi mày lại thành quỷ. Nó nói cái mình rút lui, có biết cái chuyện gì đâu mà mình thích lắm, muốn đem nói cho nó nghe, chứ nó tu đi, mày đừng có quánh cờ bạc, mày phải sửa chữa, mày đừng có tà dâm, mày đừng có lấy vợ bé nữa, nó khổ lắm. Cái nghĩa nó nghe, nó nói mày không có biết ở đời cái gì chứ bằng hưởng, ăn được là hưởng, sắc được là hưởng, thánh hiền cũng nói vậy mà. Tại sao mày không theo lời thánh hiền mà mày đi theo cái chuyện ma quỷ mà mày đòi đi giờ đi lên trời? Nó nói mình cũng là rút lui nữa, mình không có thông cái lý, không có phần thanh điển mà để giải cho nó được. Thì trong lúc cái thế của nó mạnh hơn và nó bằng chứng của sự đời, nó cho nó là sung sướng, mình thấy nó sung sướng thì thế đó. Tôi có một thằng bạn nó có 7-8 con vợ chứ không phải một con. Nó về cái ai cũng là chị Tư hết. Một cô thì xây tự dép, một cô thì lấy tóc, một cô thì quạt, nó lưu bù. Thực ra tôi nói cái gì mà ai cũng chỉ tư hết, mà làm gì? Nó nói vậy đó, ông vua tái sanh. Đó là cảnh đó không? Thấy nó sung sướng, tôi nói mày làm vậy mày đau khổ lắm. Sau này mày đau khổ lắm. Rồi tôi nói chuyện ra một hồi, nó nói mày thôi biết. Mày thôi biết. Chứ mà tao nào giờ không có nghe hết, mà tao nghe mày nói tao thấy cái bộ có hay em chắc mày hạch thân á. Rồi tôi dồn ra đi, tôi nói tôi thấy mày khổ quá, 7-8 con vợ mà 24 đứa con, rồi làm sao đi hả? Nhưng mà nó nói mà vợ nào cũng cứ hỏi đàng hoàng, có hình đưa mình coi hết, đám cưới đàng hoàng, chứ không phải là những lời dân lấy trộm á. Mỗi người một căn phòng, 8 người vợ là có 8 cái quỳnh khác màu. Ông khổ nói mắc công lắm. Ông có 8 cái quần khác mà bây giờ ông còn sống lắm. Thấy thiệt hay, tôi nói ông này mày là tầng thủy hoàng thái sân rồi. Từ hòn trở lớn không có ai giỏi như vậy được, không có nghe lộn. Cái vợ nào cũng là bà vợ lớn đi cưới hết, bà vợ lớn làm lễ đàng hoàng, có hình có tướng, mời bạn bè ăn, 8 người gì ham ô được con, mà ông có nuôi ai hết, nghe ai không? Tới bây giờ ông cũng chẳng nuôi ai hết. Mà cô nào cũng có công ăn việc làm mới lấy, còn không có công ăn việc làm họ không lấy. Mà số mạng thằng đó ông vua không? Nhưng mà rốt cuộc thấy nó khổ. Rốt cuộc bây giờ nó lớn tuổi rồi thấy nó khổ. Nhưng mà hồi mình nói nó không nghe. Thấy không? Thì cái điểm mình không có đủ. Rồi chứ bây giờ tôi gặp nó, tôi có nói, tôi không bao giờ tôi nói. Chuyện nào mà tới nghe thì nghe, không nghe là thôi, tôi không nói nữa rồi. Tôi biết câu chuyện hồi tiền kiếp của nó, tôi không có nói nữa. Cho nên cái cuộc nghiêng người ta đi tới đó, cho người ta đi cho hết rồi nó mới chuyển qua. Cho nên các bạn đừng có vội đi rủ người ta tu. Họ không có nghe lời đâu. Họ nghe rồi, họ gì họ chặt. Anh mà tu nghe lời thằng cha đó, anh bán nhà đó. À, nó chặt anh còn tức nữa. Nó nói vậy. Cha đó bắt xạo mà nghe gì. không chịu đâu, cũng như hồi trước tôi chính tôi nghe gia đình tôi cũng nói, bà nhạc gia tôi nói nên mày nghe lời cái ông già đã cao đó nha, cái sau mày không có tiền mua guốc nữa. Tôi chết bỏ mà tôi lượm giày cũ rồi tôi cũng đạp, tôi cũng đi đại xuống dưới đó, tôi nghe ông nói. Bởi vì tôi có cái lạ là nhờ rằng tôi thấy được cái sáng điểm của ông qua mây trong lúc tôi thấy được điểm đó. Còn nếu nói thiệt tôi không thấy luồng điểm đó, tôi không có tu cái ngày nay, tôi bỏ lâu rồi. Mình do ông nói dòng do tâm quốc nói trời đất nói gì đâu, chuyện làm ăn bây giờ thấy những ông nói gì mây mưa. Tôi ta từ điển tôi làm sao tôi đi hỏi tôi phải biết hơn cái đó. Tôi không phải là tôi học ở trong trường nghe là ông thầy ông giảng xưa được, tôi không chịu. Tôi phải chặt ngược lại ông thầy. Ngồi trước thầy đánh nhưng mà tôi cũng vẫn là làm tử tế ông thầy, tôi chặt ngược lại ông thầy. Tôi đi học ở trong mỹ cảnh chùa đó là tôi phá ông thầy. Nhưng mà ông thầy không biết rồi tôi tới tôi nhổ râu ông thánh. À để tôi đi mai nữa ông thầy cũng quánh ai. Ông quánh mấy thằng lớn, ông không có đánh mấy thằng nhỏ. Rồi một mặt tôi coi thấy ông thánh cái giật đầu tôi không. Người ta nói chùa này linh lắm, bọn áo dài rồi mới dám vô thánh điện. Nhưng mà tới giờ mà ông Từ không có đó thì tôi leo lên thì tôi nhổ râu, tôi bỏ bình, tôi chạy. Có đứa ông bóp cổ mình chết, có thể chết ra sao. Bây giờ hồi nhỏ tôi có muốn đi linh núi, tôi làm bát tiên. Rồi mình coi phim cinema câm mà hồi xưa cinema câm bát tiên hay quá mà. Đi tiết ngoại đổ nước cái biển là con làm hai á. Tôi muốn đi linh núi. Hai anh em đem cái bánh mì lên ăn hết thì chiều đi về, hết đồ ăn, phải đi về. Nhưng mà cọp không ăn cũng mệt. Nếu tôi từ hồi nhỏ mà nếu tôi muốn tìm hiểu thần linh, tôi muốn tìm hiểu ma quỷ. Mà có nhiều ông tôi rất phục, ông dễ cái hình của ông sư tử ở kia. Có cái miệng ông đập thần chú, đưa cái bát vô nó cắn cái bát liền. Một bát nước vậy, từ những giấy nó dính. Dính trước mắt tôi thấy mà. Một cái bàn ủi đỏ thiệt đỏ đưa vô miệng, cắn cái bàn ủi miệng xuống cái bát. Nước nó xòa lên miệng. Tôi có địa chuyên học tới vậy. Chính mình trước mắt ạ. Bởi vì hồi đó là có cái quan thánh ở Quy Nhơn linh lắm. Đổ lửa, đổ than lửa đó, dài đằng trước này. Rồi bao con bệnh lại, chiếc chiếu ở ngoài bao ra. Rồi hai người cứ đẩy qua, đẩy lại, đẩy trên lửa. Đẩy rồi thả ra. Mà con bệnh không có bị cháy, không có bị thương chỗ nào hết. Rồi hai người bắt ấn tay về, người thì bắt đối phương ngã cái rầm, bắt cái tay vậy không, đối phương ngã. Cái đó tôi hồi nhỏ tôi đi theo, tôi theo cái tìm hiểu từng giai đoạn một. Rồi sau này tôi mới gặp qua ông Tư, thì tới là ông Tư đã học qua những cái khóa đó hết rồi. Đưa một đống bùa phép cho tôi coi. Mà tới hồi ông Tư chứa bệnh còn hay hơn mấy ông kia nữa. Chính là kiểu ông Phụng là ông bạn dẫn tôi đi tu. Ông ngồi ở đây, ông chỉ có gục cái đầu, ông có nói gì hết. Mà cái ông ngồi ở bên kia đó, ông cứ quỳ gối trên lết lần nữa, thầy thả cho con. Mà ông đâu có không đánh đá đậm gì, ông già ông ngồi vậy thôi. Mà ông kia cái quỳ gối, bao nhiêu người trí thức đứng xung quanh để nghiên cứu. Tại sao ông có nói gì hết mà ông kia cứ thầy thả cho con, thả nhìn cho con. Rồi ông nói tụi bây nó láo. Tụi bây muốn đánh là tập trung tới đây thôi. Mấy trận cũng được. Rồi chặt cho nó xuất ra có người khác giỏi hơn, gặp vô, làm nữa. Làm nữa nó bây giờ muốn đánh không? Nó kéo cả đám tôi đang rồi lên. Thì ổng cũng có làm gì, ổng ngồi vậy thôi à. Rồi đằng kia nó la, nó cao áo, thằng già ác quá. Mà tất cả mọi người đâu có thấy ổng, chỉ tìm. Tôi đứng án ngự trước mặt nó vậy thôi, tôi có làm gì hết. Tôi nhắm mắt. Rồi ổng ngồi đó, ổng ngồi tự nhiên, thằng già quá. Rồi mấy người nghe theo ổng tu mà chỉ thằng già là mấy người nóng lắm nha. Rồi ổng nói đừng để đâu. Gãy chân cái tôi rồi, nó la là gãy chân cái tôi rồi. Mà ai đánh nó đâu gãy chân cái. Rồi chặt nó ngã chết cũng như là người bị chặt chân nặng chết. Rồi nó ngồi dậy. ngồi dậy cứ nói dồn nữa quá. Tại sao bên tôi tới bàn thờ này làm gì đấy? Cho nên nãy giờ mày nói tiếng Mã Lai rồi biết không? Nó nói bậy cha, có tên ta đi chỗ gì kỳ không á? Sao làm gì vậy? Mà tất cả mọi người chứng minh nãy nó nói tiếng Mã Lai, rồi nói tiếng Việt Nam, khóc la một sừng rồi giờ nó nói tiếng Nam. Sao tôi bắt tôi ngủ trước bàn thờ này, sao bắt ngủ trước bàn thờ? Rồi anh nói vừa một chặt cái đám khác vô nữa. Đúng nữa, ngày đánh mấy trận mà ông già không có cục cửa, không có phải là tôi phải làm ấn hay đặt chú ông gì hết, ngồi cười cười vậy thôi, đằng kia cái là nữa, quánh mấy đám mà quánh 6-7 trận vậy đó, hết mới đi làm được. Tôi phải ông đi làm sổ mà sổ sau bác ở biển sổ chín sổ nhà nó làm được cái tội thôi, mà bây giờ ông làm ăn được. Cũng nhờ cái gì hồi đó ông dẫn tôi đi tu, tôi hết tâm hết lực đến ông chữa bệnh. Nhưng mà đáng lẽ ông Tư nó không chữa bệnh cho người đó nữa. Cái người đó là người phản đạo, tôi nói không. Nếu ông muốn chữa, tôi cũng phải chữa. Bởi vì tôi con người không có quên ơn. Bởi vì có ông đó ngày nay tôi mới gặp ông. Và tôi thấy cái phước đã đến với tôi rồi. Thì không bao giờ tôi không san sẻ cái phước tôi cho người đó. Dù khổ cực cách nào, tôi cũng phải đem họ về nhà. Tôi cố gắng, tôi xin ơn trên trị dụng, nếu ông không được. Ông nói bạn nói bạn có lòng, bạn là người trung, trực, tốt. Tôi nể bạn mà tôi trị nó, tôi không được. Nói trước mặt ấy, bây giờ tỷ nhiên rồi tốt rồi, làm ăn được, bắt nhà lầu. Thì cũng như tôi trả lại cái ơn thôi. Bây giờ có tu hay là không tu cho nó đọc thì hữu của mình. Nàng này chúng tôi cũng có tính, không có ép buộc thì bạn phải tới đi với chúng tôi. Nha. Nàng này nó hòa đồng với tất cả chứ không có cái gì chống hết hả? Nhưng mà cái gì cái thần linh là mình rước nó vô nhà thì nó chỉ huy mà. À, rước ma vô nhà thì phải luôn lo ăn cục. Nhưng mà anh bỏ anh người nó chiến chuyện. Còn nếu mà mình dốc lòng hiểu cái pháp này rồi thì chúng ta đem trở lại vô chùa, gỡ trong chùa cho nó cho ta thờ. Chỉ cho tỉnh tiền gỡ bởi vì mình không hiểu cái lễ nghi của bên thần linh. Nhiều khi người ta vô, ta tới nhà mình không biết mà mình thờ cái gì. À, thì bây giờ mình nguyện cố gắng tu để đạt tới hiểu biết. Nó còn hay hơn là thờ không biết. Ông gặp người ta ông biết chào còn hơn là ông thờ đầy nhà mà ta vô nhà ông không biết là hỏi cái nào phải hơn. Thì bây giờ mình tu ở đây mình sẽ gặp những vị đó thì nó cũng tương đồng với có cái mình khác nhau không? Thì những vị đó nói ra người ta cũng cố ý hại mình, nhưng mà trong lúc mình thờ mà mình không biết đủ lễ nghi thì bây giờ mình đem người ta trở ra đem vô chùa người ta có một cái lễ nghi của chùa nhá. Mình gỡ trả lại trong chùa thôi, cái lãnh có liền để thành hoàn trả lại cũng được nữa. Nhờ hết ông đang nghe biết à, nghe ông đang nhân tương hay á, rồi tôi có cuộc cái của tôi thế nào nó làm cho mê nhẹ. Cái này là tiếng giải, còn cái kia là tâm thương hai cái khác nhau. Mà tại sao nó đập như đó, đập để cho bạn đạo người ta phục ba đi, so sánh rồi cái lòng nhẹ, cái lòng mạnh, cái gì chỉ còn biết. Tại sao nghe qua cái ông kinh, cái bữa giải này nó khác. Một cái ông kia, ông nói sơ vậy thôi. Cái tâm mà, chưa có phụ quá thì cái hào quang bộ đầu. Thì là hai cái khác nhau. Còn cái này một câu nói nó quả ra đi xa lắm. Và bây giờ đem qua cái bên đó cho ông nghe, ông cũng phải ngồi nó mới bắt được rút con lên. Rút con lên nè.
Đạo kể thì dâm chương
á. Dạ, thì không có gì hết.
Cái dâm chương họ bỏ bậy lắm.
Dạ.
Nhưng mà khác biệt ở hai cái bài thơ đó. Bây giờ mình nghĩ cái bài thơ của ông, tức là thơ con Pháp, tuy là con dâm chương.
Dạ.
Nhưng mà nó có một cái
thơ. Dạ, vì cái điểm khác. Cái đó là điểm giải. Một cái dân chương, nó đua dân chương kia. Nó có dân chương kỹ hết nhưng mà nó là điểm. Đất công này nó chết cái câu kia.
Nó không biết cái đó là có hai cái đất nào là vượt qua cái đó.
không có ai quản hết, từ ở đó Trung Thiên cũng vậy, cũng có sự liên kết của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn lên từ vòng lai sắp lên, cái đó là cũng như là người thông minh hết rồi, không ai quản lý ai đâu. Còn khi mà lộn hút trộn nó mới thức tâm, còn khi em lắm nó không nữa, không ai quản lý ai. Người thông minh, bây giờ anh đi qua một cái xứ văn minh, hả? Người ta đi tới điện tranh miền đỏ, người ta cứ... Còn xứ mình về trên miền đỏ mà dồn ống xe nó cũng đi, hai cái nó khác nhau, thấy không? Cũng là ở trên mảnh đất này mà tới cái xứ đó khác, cái xứ này khác. Thì cũng là thiên đàng mà tới cái chỗ đó là khỏi cần ai quản, không thấy cảnh sát. Hả? Cũng như bây giờ anh đi qua bên... bên Nhật xa, đi qua bên Mỹ, đi ngoài, không có biết ông nào là cảnh sát, không thấy cảnh sát nào. Còn mình có cảnh sát đầy đường mà nó cũng làm bậy, mấy cảnh sát khổ. Hả? Tại vì cái trình độ nó chưa có nó. Cái tu này nó cũng vậy, bằng điểm nhẹ nó tới nó không có vụ lộn xộn, không có vụ ăn cắt vô, không mời cũng chưa chắc gì ăn. Phải là thấy nó mà lượm mà lũng miệng liền, không có gì đó. Con dân mày,
con bán mày, con tích ra, nhập cái bàn, nhập cái bàn, cứ cái gan mày, cứ tích ra, tự nhẹ xuống hay là có một cái tấm nào mà chỉ định là sắp xếp.
Xuống thế gian làm cái gì? Xuống thế gian này, ông ở nhà nào? Ông ở nhà nào? Thì như bữa sau anh đi lên thiên đàng rồi, giờ anh mới dồn ra anh xuống hồi nào? Thì mình có tới có đi nó như ngày. À, làm ông Phật rồi có xuống thế gian làm cái gì? Ông Phật không có xuống thế gian. Nhập Niết Bàn rồi đâu có xuống thế gian làm gì? Nè, bây giờ nghĩa là hồi trước anh giác kho, mà bữa nay anh làm tổng giám đốc rồi, bây giờ kêu anh tối xuống kho ngủ đêm, anh cũng chắc không muốn đi, không rảnh anh đi. Thì ông kia cũng vậy, cái phần nhẹ ổng cũng phải lo về cái chuyện nhẹ của ổng. Anh phải tu nữa, để ông tiến nữa. Thấy không? Rồi cái ông giữ kho này, lần lần ổng tiến về cái ghế ông tổng giám đốc ổng ngồi. Thì mình ở đây cũng vậy, lần lần được chúng ta nhập Niết Bàn. Ổng cần gì mà ổng xuống ổng kéo anh. Ông xuống kéo anh đâu có biết. Ông để lại cái hành động để ảnh hưởng. Ông để những lời nói của ông nói như vậy, mình bắt chước là mình đi. Còn mình không chỉ bắt chước là sao mình đi được. Thấy không? Để rõ ràng hết rồi á. Ông không có giấu cái gì hết á. Nhưng mà người ta lộn ngược cái lộn lại, người ta nói ông Phật có cái bí quyết gì để mà đem ông về nhà thờ bảo đảm hơn. Cái việc tinh lý ông trường tồn, ông phân như nguyên lý của tứ đại là cái lý ông trường tồn, mà tại mình không chịu nghiên cứu đó thôi. Mình nghĩ lại nơi ông là mình thắng bại. Đó.
Thì chúng ta bây giờ từ thế giác rồi, thời gian, thái tử tức là cái đặc
tà. Cái
thứ
8 ông
ta trước đó là đã
làm
7
thiền
Phật rồi.
Mà ai đã biết ổng làm 7 thiền Phật? Tin là có nói lại không? Họ tin, họ nói rồi họ biết vậy, chứ có ông nào mà chính, ông nào mà bản thân của ổng biết ổng làm Phật lúc nào đâu. Bởi vì cái khôn ngoan của mình cũng mới biết được. Có những người ngồi đây mười mấy kiếp cũng có, 50 kiếp cũng có, 3 kiếp có, 1 kiếp cũng có. Xuống ở đây rồi thanh lập sửa rồi đi. Chúng ta ngồi đây cũng là thừa hành cái công chuyện rồi đi. Thấy không? Anh là anh giữ giấc đó, tôi giữ giấc kia. Cũng ăn ngủ nghĩa, anh cũng ăn ngủ nghĩa. Ngồi nó mới thay đổi chuyển quá quá xung quanh. Chứ không phải anh hưởng gì mà tôi hưởng gì. Không có ai hưởng được cái gì. rốt cuộc rồi kiếm tiền, ông nào cũng kiếm tiền, kiếm lụi bù rồi cơ hội rồi bỏ tiền ra chạy đi chỗ khác. Đâu có đem đi được, đâu có lấy cái gì được. Cho nên ở đây người ta đố anh, ông hộ dân em, ông đố anh hả? Ông đố anh cái ông mua cái đó mà ông không xài cái đó, cái ông tạo cái đó cũng không xài cái đó, mà ông xài cái đó là không biết cái đó là cái gì, anh nghĩ cái đó là cái gì. Cái ông mà tạo ra cái đó, ông xài cái đó, mà ông đi mua cái đó, ông cũng xài cái đó, mà ông xài cái đó là ông biết cái đó là cái gì, là cái gì. À, Bồ Tát Hồ Dân Em đối vậy đó. Thấy chưa? Ở cái gì? Đức Bồ Tát Hồ Dân Em đối đó.
Ngày em bấm hồ bắt
người. Đó là cái gì? Đó. À, ông đó mà người ta người bà không biết là ông là Bồ Tát chứ gì nữa. Cái hồn như cái gì? Đó. Cái hồn á. Bởi vì cái bản thể chúng ta là cái gì? Cái ông tạo quá nên ông tạo ra cái cơ thể này, ông muốn xài cái đó. Thấy không? Mà cái ông muốn để mình ra đó, ông cũng muốn xài cái này. Thấy không? Mà chính mình đang ở trong này mà không có biết cái đó là cái gì. Không biết nó. Không biết nó. Chúng ta đang ngự trị trong cái bản thể mà không biết chỗ cao quý ở trong này. Cho nên chúng ta có người điểm nhãn khai quan cho chúng ta biết ra cái này là cái chỗ giam phần hồn, cũng như cái hồn của mình. Bây giờ chúng ta sửa, chúng ta mở cái mắt, chúng ta đi ra. Bồ Tát Hồi Dân Em nói như vậy đó. Bây giờ chúng ta bắt chúng ta đi ra. Thấy chưa? À, thấy không? Bây giờ ta mở cái mắt ta đi, thì bản thể chúng ta cũng như cái hồn như gì nữa. Cái này mình tạo ra không xài nó, bây giờ mình đang xài nó. Mà bây giờ người mà mua mình đó là nuôi mình hàng ngày cây hoa quả dại hoặc không có tài mình. Bản thể này không có tài. Mà cái người xài nó không biết nó. Anh đi xài anh mà nó không biết anh. Giận thêm, giết thêm. À, lo chuyện bao đồng ở ngoài không có tâm này không sửa, nó có biết anh là ai đâu. À,
bây giờ trở về rồi cứ mở ra nắp hồng cái đi. À, nhìn cái lời của Bồ Tát Hồi Dân Em nói vậy đó. À, nó giận đâu. Bồ là bồ bình dựa lên tạo tác đàm lượng chùa Bồ Tát. Chúng ta cũng là Bồ Tát, cũng như là Bồ Tát Hồng Dương Em. À,
con có lần ông tên đó, ông có cái sự buồn phiền buồn nói tại sao mà bỏ mà đi theo thành cái pháp khác. Bởi vì
con thành theo ông Tám thấy nó kết quả hơn với bên kia. Nhưng mà con không biết làm sao để cho bên thầy, bên thầy bỏ có buồn phiền không. Con ông Tám chỉ dẫn dụng để ngày nào con gặp gỡ ông thầy để con cho giữa thầy trò, chứ nói chung trẻ. Thì nghĩa là bạn tu thời gian rồi bạn sẽ nói cho thầy nghe. Cái thầy là nghĩa là luôn luôn con để trên đầu. Con thương thầy, con kính mến thầy, thầy sáng suốt hơn con để đầy thầy trên đầu. Thầy, con tin chắc rằng thầy không có bao giờ giận con. Thầy nói cái câu đó, đưa thầy lên ghế ngồi cái đó. Thầy nói không, tao mà đâu có giận mày, tao thầy mày mà đâu có giận, không có giận. Thì bây giờ con thấy cái pháp của thầy dạy cho con sức hay. Nhưng mà nó ứng nghiệm ở thế gian thôi. Còn phần của con đây là có phần thiêng liêng, phần hồn bị giam hãm. Mà con tìm ra cái pháp để mở cho con đi trở về cái quê xưa chung cũ, về cái phần thiêng liêng, để con đánh lễ tổ cũng như thầy dạy. Thấy không? Thì thì thầy vui, thầy nên vui vẻ chấp nhận cho con tin thôi. Còn nếu mà ông thầy mà còn dẫn người học trò là ông đó nói thiệt không phải là ông thầy. Còn sân đâu phải được thầy. Thầy là mình hiểu biết nhiều hơn học trò. Mình phải tha thứ, mình phải đưa cái tình thương ra xây dựng. Còn ông thầy mà còn dẫn học trò là ông đó không phải thầy. Nhưng mà muốn nói để cho nó hòa cảm hai bên thì phải đưa lên cái tổng đỉnh. Ông thấy cái địa vị của ông, thấy cái chức vị của ông, ông cần phải thực thi cái tình thương hơn là ông luôn khi đi qua đi. Thấy không? Thì lúc đó thì thầy trò hòa giải, nhưng mà không biết tìm thầy hỏi cái con học sao thì nói lại thầy nghe. Thầy cũng trao đổi với trò một phần. Thấy chứ không phải là độc nhất đâu. Nhưng mấy ông đó biết nói, ông thông cảm, ông nghiêm túc.
Chúng ta có cái này, ví dụ trường hợp nào giờ đó, con phải dẫn tàu vượng cái kiến như bên Mạc Trần. Nhưng mà bây giờ tới đến cái giờ phút này làm gì? Cái sự kiến đó còn không còn muốn cứu kiến nữa, không có tốt ngang cái gì hết trơn.
Đó.
Nhưng mà như vậy á, rồi tổ kia đó có ghét con thì thành con phá con thôi, rồi trường hợp
như
có phá gia đình
không có rồi, không
vợ,
có
vợ con kia
không có rồi, không có rồi. Những gì mà thiên người ta biết bạn dốc lòng tu, người ta mừng cho bạn. Một ngày kia bạn tương ngộ với họ, thấy không? Những vị thiên nhiên bây giờ mình cũng vậy, mình muốn ma quỷ tới Sài Gòn chơi mình phá quấy. Mình không dẫn mà đi Bona rồi chơi được lê lai rồi mình không bảo mình dẫn, không có ghét không. Thì khỏi bên kia muốn qua bên mình chơi mình sẵn sàng đón tiếp, cũng như mình qua bên kia chơi họ sẽ đón tiếp. À, chính mình nghĩ bậy mà thôi, mình nghĩ họ hại, họ phá mà. Thì trong cái gia tộc một cái người không có tu, trong cái gia tộc thì có. Cái gia tộc nói vấn đề mờ mã. Là tại sao mồ mã nó ăn khớp với cái bản thể con người phàm? Là người phàm họ không có tu, không có trở về cái cương vị thanh tịnh. Và theo cái nhiễu động của cơ thể thì nó phải theo cái chiều hướng sân khắc của cái tử vi. Và cái cương mồ mã sai hướng nó có hại cho con cháu. À, còn cái người tu chân chánh nó không có qua được, nó có hại được. Nó có khác gì khác với cái phần điểm nó lên trên rồi. Cái cơ thể nó tới là nó giúp được. Người bạn tôi nó pha pha cái bạn chỉ giúp lên đỉnh đầu thôi. Cái chỗ này nó cao hơn. Và cái đằng kia nó chỉ được cái con tim thôi. Khi bạn thắt nha, bạn dễ bùa này như thế nào cũng ứng dụng cái con tim, cái tập tắt này thôi. Cái bạn tôi không biết cái chỗ này. Mà bây giờ bạn biết cái chỗ này.